Quý vị nhớ Đức Phật Thích Ca, ngài tu, ngài ngồi thiền dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, tâm ngài hoàn toàn an định. Thì sau khi hoàn toàn an định rồi, ngài sẽ được cái gì? Ngài chứng được tam minh, lục thông, tứ vô sở quý, vân vân. Nó thầm lặng đó rồi nó phát ra những cái kỳ diệu, chứ không phải là hết. Như vậy thì cái tâm mà an ổn thầm lặng đó, mà nhà Phật gọi là Phật tánh á, hiện giờ quý vị có không? Ở đâu? Nó ở đâu? Thử chỉ coi cái có đó nó ở đâu. Trường hợp nào quý vị thấy nó? Hết trường nào còn nghĩ quấy, nghĩ phải cũng chưa hết. Như vậy tôi chỉ thí dụ gần nhất cho quý vị thấy, khi chúng ta ngồi chơi một mình bất thần, không nghĩ gì hết, không có nghĩ chuyện gì quá khứ, vị lai, hiện tại gì, ngồi cách thản yên tự tại, không, trong đầu không có một ý niệm nào, lúc đó có mình không? Sao biết có mình? Vì mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, gió thổi vẫn cảm giác mát, thì hiện tại thấy, nghe, biết tất cả. Mà biết tất cả lúc đó có tâm không? Tâm là cái biết, nghĩ suy là cái biết động, biết sinh diệt. Còn lặng lẽ mà hằng biết thì cái biết đích chân thật. Mình có cái biết chân thật mà bỏ, quên đi, rồi chạy theo cái biết lăng xăng, tạo nghiệp, dẫn đi luân hồi sinh tử. Đó là Phật giả, chúng sinh mê lầm. Cái thực có quý báu vô cùng đưa mình ra khỏi sinh tử mà mình bỏ, rồi chạy đi tìm cái lăng xăng lộn xộn để rồi đi trong sinh tử đau khổ. Cho nên quý vị nhớ kinh Pháp Hoa phẩm Cùng Tử không? Cùng Tử lý do gì mà bỏ cha mẹ ra đi? Bởi vì đã con nhà giàu sang cả mà rồi quên đi theo mấy người khờ dại côn đồ đó rời đi. Mà nếu bỏ cha mẹ đi một ngày thì xa quê hương một ngày, hai ngày thì xa hai ngày, mà nếu càng đi thì càng xa. Như vậy thì nếu đi xa rồi muốn trở về khó hay dễ? Cho nên ở với cha mẹ là tốt, là vui, là đầy đủ, giàu sang. Mà ra đi một ngày là một ngày khổ. Như vậy thì càng đi lại càng khổ. Chừng khổ quá rồi mới thức tỉnh, hồi tâm trở về tìm cha mẹ. Thì như vậy chúng ta giống Cùng Tử không? Chúng ta lang thang đã đời rồi, bây giờ muốn trở về tìm với cha mẹ, nhưng mà trở lại tìm á thì chúng ta phải quay đầu, thay vì bỏ đi giờ phải trở lại, phải không? Hai cái hướng khác nhau. Mình hướng thả ra đi, càng đi thì càng xa, hướng trở về thì càng về thì càng gần đó. Mỗi bước trở về là mỗi bước gần với quê hương của mình. Như vậy thì Cùng Tử vì mê cho nên bỏ cha mẹ, bỏ quê hương ra đi. Ngày nay Cùng Tử tỉnh, biết hồi đầu, vì biết nhận rằng cái ra đi là đau khổ, cho nên trở về. Thì khi trở về thì mỗi bước mỗi gần. chúng ta là cùng tử. Mà bây giờ chúng ta đã thức tỉnh, biết rằng bỏ quê hương ra đi là đau khổ, chúng ta trở về, nguyện trở về, thì mỗi một bước trở về là một bước gần tới quê hương. Quý vị là người trở về chưa? Trở về hay chưa chịu trở về? Trở về, đang trở về, nhưng mà có cái là người đi chậm, người đi nhanh thôi, phải không? Người trở về mà trở về đi hơi cạch về đó, bước từng bước lết bết không muốn bước nhanh á, thì cái đó thì chậm. Còn nếu trở về mà hăng hái đó, hăng hái bước nhanh thì người đó mau. Như vậy thì cùng tử trở về gặp cha, thì cuối cùng thì cha sẽ giao hết gia tài đó. Cũng như vậy, chúng ta đã sẵn cái tánh Phật hiện tiền không thiếu lúc nào, mà chúng ta cứ quên mất rồi tạo nghiệp rồi sanh ra một lần chịu khổ mấy chục năm, rồi tạo nghiệp sanh ra lần nữa chịu khổ mấy chục năm, mà càng sanh ra thì càng khổ, mà càng khổ thì càng thêm cái gì quý vị biết không? Thì càng thêm nghiệp. Bởi vì một lần sanh ra thì nào là cha mẹ, anh em, thân thuộc, ít ra cũng cả mấy chục người, thì những người đó là người sao? Người mình thương, phải không? Mình thương, rồi còn cũng có ít chục người làm cho mình ghét đó. Thì cái thương tạo nghiệp gặp lại nhau, cái ghét cũng là tạo nghiệp gặp lại nhau. Rồi như vậy một đời chồng một mới nghiệp, đời sau chồng một mới nghiệp nữa, mà nhiều đời nhiều kiếp vậy thì nghiệp chừng bao nhiêu, dày cỡ nào, chắc là phải cả thước chứ không phải ít đâu. Vì vậy cho nên bây giờ tu ngồi lại thì quý vị thấy cái khó của người tu thiền là chỗ nào? Là cái chỗ chuyện năm trên năm dưới gì thì cứ nhớ hoài, phải không? Ngồi lại tính bỏ mà cứ nhớ chuyện đâu đâu, chuyện không đáng nhớ cũng nhớ. Đó là vì những cái mình đã chất chứa chồng chập lên nhau. Bởi vậy cho nên cái người thức tỉnh rồi nhìn lại rất là đáng thương cho những người trầm luân. Vì vậy mà một ông vua Việt Nam làm cái bài kệ nói về sinh, thì ngài có hai câu kết. Ngài nói lang thang làm kiếp thông trần, quê hương ngày một cách xa muôn trùng. Mình làm khách thông trần cứ đi lang thang hoài, qua một ngày là xa quê hương một lần. Thì như vậy mà không biết đi bao lâu rồi. Bây giờ đây chúng ta thức tỉnh là trở lại quê hương. Bây giờ hỏi quê hương ở đâu thì quý vị nói câu đó cho ra giỏi đó. Quê hương quý vị ở đâu? Không dám nói. Có thiền sư hỏi thế nào Phật tánh, Phật tánh ở đâu? Ngài chỉ ở dưới gót chân ông. Nó không có ở xa, nó không có rời mình, mà mình lại quên bẵng nó. Chúng ta quên hết cái thật của mình vì chúng ta cứ đeo mang những cái hư dối, chấp cái hư dối thân và chấp cái hư dối của tâm. Hai cái hư dối đó cứ dồn dập mà chúng ta quên bẵng cái thật của mình.